Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên quý ni trưởng viện chủ Tịnh Xá Ngọc Trương Như, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi được có duyên lành được ban tổ chức mời về đây để cùng quý vị chia sẻ qua đề tài những đó sen trong bùn, để tạo có nhiều duyên lành cho quý Phật tử thuận duyên trên bước đường tu nhân học Phật. Trước tiên nói đề tài này, chúng tôi xin kính chúc quý ni trưởng, ni sư cô cũng như toàn thể quý Phật tử lúc nào cũng được an lạc trong hiện tại và thành tựu giải thoát trong tương lai. Mô Phật. Thưa quý Phật tử, trong cuộc đời này quý vị thấy có rất nhiều loài hoa, nhưng đặc biệt cái hoa sen nó mang một cái nét đặc thù hơn các loài hoa khác. Cái chỗ nào quý tử biết không? Có thể biết được không? Hoa sen nó mang một cái nét đặc thù hơn các loài hoa khác ở chỗ tuy ở trong bùn mà không hôi tanh mũi mùi bùn. Đây là nét đặc thù này quý vị. Đặc tính của hoa sen là hơn các hoa khác ở chỗ này. Sư đặt ngược vấn đề, giả sử mình xây một cái ao, một cái hồ bằng kim cương, bằng vàng, bằng bạc, rồi mình để sỏi vào trong đó, không có bùn, sen có nở không? Không phải không? Như vậy thì sen bùn nhiều chừng nào thì sao? Hoa nở nhiều chừng chừng nấy. Đó là cái nét đặc thù của hoa sen. Còn nói về hoa sen mà cái nét tượng trưng đó, thì quý vị hãy thấy như là Đức Phật A-di-đà khi mà đứng là đứng ở trên đâu? Trên tòa sen phải không? Rồi Đức Phật A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Lặc khi mà các ngài ngồi đâu? Ngồi tòa sen. Rồi bổn sư Thích Ca Mâu Ni khi mà nhập niết bàn nhập ở đâu? Cũng là trên tòa sen. Rồi các ngài như Quán Thâm Bồ Tát, rồi Đại Thế Chí Bồ Tát, ngày các ngài khác vân vân, khi mà đứng hoặc ngồi ở đâu? Cũng tòa sen. Như vậy thì nói về cái nét đặc trưng, cái nét tượng trưng, thì hoa sen là tượng trưng cho sự vô nhiễm, tượng trưng cho sự tự tại giải thoát. Cho nên Thái tử Siddhartha khi mà vào trong cuộc đời này cũng đi trên đâu? Bảy đó hoa sen. Nếu quý tử mà đi ngược dòng lịch sử trở lại nha, cái này là cái thực, thì quý vị thấy lúc Thái tử ngồi dưới cội Bồ Đề, ngồi trên tòa sen hay là ngồi ở đâu? Có ngồi tòa sen không? Và ngồi ở đâu? Ngồi trên tòa cỏ quý vị. Cho nên mà khi mà đắc đạo rồi, lúc này mới tượng trưng đắp hình, vẽ tượng, điêu khắc gỗ, điều đứng, ngồi hoặc nằm trên tòa sen. Như vậy tòa sen mang tính cách là tượng trưng. Cho nên hoa sen ở trong bùn. Như vậy bùn tức là tượng trưng cho sự gì? Sự ham muốn. Bùn là tượng trưng cho sự bất thiện. Bùn tượng trưng cho khổ đau. Bùn tượng trưng cho địa ngục. Mà sen mọc ở trong bùn. Như vậy muốn nở những đóa hoa sen thì phải vượt qua khỏi lớp bùn, tức là vượt qua sự ham muốn, rồi vượt qua mặt nước là mặt nước ngũ dục. Như vậy thì trong cuộc đời này, một đóa hoa sen mà lung linh nở giữa hư không này phải vượt qua lớp bùn, vượt qua mặt nước, thì những đó hoa sen lung linh giữa cuộc đời. Bây giờ nếu quý Phật tử có chân như, có Phật tánh, nếu mà quý vị vượt qua được cái sự ham muốn, vượt qua sự ngũ dục này, quý vị có tỏa ra được những cái hương vị giải thoát giữa cuộc đời này không? Được không? Được, phải không? Vậy mà có nhiều người nói trời ơi, muốn thành Phật phải là Thái tử, muốn thành Phật phải là cái vị đó phải tu cao lắm, còn mình tội lỗi quá làm sao mà tu thành công đắc quả, phải không? Nhưng mà Đức Phật khẳng định nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh.
Trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật đã khẳng định rõ tất cả chúng sanh đều có Phật, Phật tánh. Mà có Phật tánh thì ai cũng có khả năng thành Phật. Như vậy ai cũng có khả năng tỏ được những hương vị giải thoát, những hoa sen lung linh giữa cuộc đời. Nếu bị đủ bản lĩnh vượt qua được lớp bùn ham muốn, vượt qua khỏi mặt nước ngũ dục, thì ai cũng là những đóa hoa sen. Cho nên một khi mà Đức Phật đắc đạo quả đó, thì Ngài đi đến một cái hồ sen, rồi Ngài mới thấy những cái đóa hoa sen đang nở lung linh, rồi những cái búp sen đang hé nở, rồi những búp sen chưa nở, rồi những búp sen còn nằm dưới mặt nước, rồi những búp sen vừa ngôi qua khỏi lớp bùn. Nhưng mà tất cả những hoa sen, búp sen này, cái gốc nó nằm ở đâu? Đều nằm ở trong bùn. Tất cả chúng sanh ở trong cõi ta bà ngũ trược ác thế này đều nằm trong sự ham muốn và sự bị trói buộc của ngũ dục. Nếu người nào hiểu được Phật pháp, đủ niềm tin Phật pháp, quý vị thực hành giáo lý của đạo Phật để cho chúng ta có một cơ chế để thanh lọc nội tâm, thì tất cả ai cũng là một đóa hoa sen nở giữa cuộc đời. Cho nên hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị đề tài những đóa sen trong bùn. Thưa quý vị, trước tiên sư sẽ nói về cái gương của Thái tử Sĩ Đạt Ta có phải là những đóa hoa sen trong bùn không nha. Thì quý vị biết là Thái tử Sĩ Đạt Ta, ngày xưa cái thân của Ngài có khác với cái thân của quý Phật tử không? Cái thân của Ngài, nếu người đứng về không gian, là do bốn duyên đất nước lửa gió hợp thành. Đứng về không gian, cái thân của tử có khác không? Vừa đứng về thời gian, là cái thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta là do một phần tinh cha huyết mẹ, tức là cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Có cha, có mẹ, có Thái tử, quý vị có khác không? Có ai mà như Trà Thiên nổ cái bùm có không? Có không? Không. À, như vậy thì đứng về không gian thời gian, cái thân này quý vị không khác gì cái thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta. Dù khi Thái tử Sĩ Đạt Ta lớn lên có được đi học không? Quý vị có khác không? Cũng được đi học. Nhưng sao Thái tử khác quý vị ha? Có phước sanh vào trong vòng cung à, rồi có phước thông minh hơn quý vị, có phải không? Cái biết, nhưng mà cái biết mình không thông minh bằng Thái tử à, rồi cái phước của mình không bằng cái phước của Thái tử à, thua cái chỗ đó. Rồi lớn lên, Thái tử có vợ không? Rồi có con không? Có khác gì tử không? Nhưng mà có khác cái chỗ này nha. Khác chỗ nào biết không? Để khác cái chỗ này, Thái tử giác ngộ hơn Phật tử. Khi mà Thái tử nào có vợ đẹp, có con xinh, lầu cao gác ngọc sơn hà đại địa, cái này có phải ở trong bùn không? Quý vị mà không giác ngộ ra khỏi lớp bùn này không? Không giờ gần ra khỏi quý vị. Nhờ Ngài đi ra bốn cổng thành, Ngài giác ngộ được cái cảnh một người gì? Một người già, một người bệnh, một người chết. Và thấy một hình ảnh của một vị đạo sĩ ung dung tự tại, thảnh thơi nhẹ nhàng. Thái tử khi mà thấy xong đó, là Ngài có tư duy. Ngài thấy ở cái thân hôm nay chúng ta cường tráng như thế này, rồi một ngày nào chúng ta phải sao? Phải già. Có ai không già không? Dầu cho quý vị mà có căng da mặt gì đi chăng nữa, chứ mình nhìn lại giấy chứng minh mình thấy mình có già không? Già, phải không? Bây giờ dầu mình già nhăn nheo, mình có căng da mặt ra thấy trẻ đi chăng nữa mà đưa giấy chứng minh ra, mình nói trẻ ta chịu không? Như vậy cuối cùng cũng là già, không thể giấu được, đó là sự thật. Già sao? Phải bệnh. Mà bệnh phải chết. Ngài tư duy, có làm Ngài nấu với Gia Du Đà Gia như thế này. Gia Du Đà Gia em ơi, đôi mắt xăm kem một ngày nào đó nó sẽ mờ đục. Cái cái đôi môi đỏ của em một ngày nào nó sẽ úa màu, đôi tai mượt mà của em một ngày nào rồi nó sẽ đen xấu như que cổ khô. Trong anh, trong em, trong tất cả mọi người đều bị chiếc búa thời gian đập tan hoại. Ngài thấy rõ như vậy, ngài giác ngộ. Còn quý tử có thấy cảnh già không? Hằng ngày có thấy không? Rồi có thấy người bệnh không? Vô nhà thương có thấy người bệnh không? Đi nuôi bệnh có thấy không? Rồi thấy người ta chết trở về không? Nhưng mà có giác ngộ để tu không nè? Có không? Người ta chết chứ tôi đâu có chết đâu. Người ta bệnh chứ tôi đâu có bệnh đâu. Cho nên từ cái chỗ đó mình không có giác ngộ, hay không? Còn thái tử còn trẻ mà ngài thấy được một người người già, mà lúc đó ngài còn trẻ mà thấy được người già, ngài nói sau này mình cũng già như người người này. Rồi thấy một người bệnh, ngài nói hôm nay mình khỏe, rồi một ngày nào mình cũng bệnh. Rồi bệnh rồi sao? Ngày nào sao? Mình cũng chết như thế này. Từ cái chỗ mà tư duy ngài thấy lẽ thật chỗ này, rồi ngài mới đi tìm đến một vị đạo sĩ. Ông đi tu để làm cái gì? Người ta trong cuộc đời này, người ta lặn lội ngày đêm, làm ban ngày chứ đủ, làm cả ban đêm, làm từ cái vật chất, cái thân này tới tinh thần trắc sáng, để tìm những cái vật chất của cải tranh chấp lẫn nhau. Mà ông đi tu bỏ hết để làm cái gì? Phải có mục đích chứ. Thì ông nói ông đi tu để tìm chỗ thoát sanh liệu tử, chính cái chỗ mà thái tử đã đi tìm. Cho nên mà khi mà đến cái chỗ này, ngài tư duy đến con đường giải thoát, rồi trải qua 5 năm tàm đạo, 6 năm tu khổ hạnh dường già. Nhưng mà đặc biệt là ngài đã thẩm thấu được cái chỗ giác ngộ, chỗ vô thường này nè. Cho nên quý vị nghĩ một người mà trong hoàng cung sống nào là đầu đội mão, chân thì chân thì bàn chân mà để mang hài, thân trải thân vàng, nằm trên vườn cao niệm lót, gọi là long bào, cái gì cũng long bào hết. Mà bây giờ vô trong rừng núi mà tu tập khổ hạnh da bọc xương, nếu quý vị không giác ngộ vô thường, tìm con đường thoát sanh địa tử, chỗ này quý tử làm được không? Không giác ngộ làm được không? Khổ quá thôi trở về sống với vợ đẹp con xinh cái rồi, phải không? Mà hôm nay có đạo Phật không? Cho nên quý vị nhớ rằng đạo Phật mà muốn được tỏa những cái hoa sen lung linh giữa cuộc đời này, tức là quý vị phải có sự giác ngộ. Khi mình giác ngộ rồi, dầu gặp thuận duyên, dầu gặp nghịch duyên, quý vị vượt qua được là có một niềm tin vững chắc ở ngay chính mình, mình có khả năng thành Phật. Cho nên 5 năm tầm đạo, trong khi 5 năm đó tu với ông Kalama, ông Ước Đầu Long Phát, đắc đến quả phi tưởng xứ. Nhưng mà ngài nói đây cũng chưa phải là con đường thật sự giải thoát, vì nó còn nằm trong tam giới. Và cuối cùng ngài trở về mà ngồi dưới gốc Tắc La trong 49 ngày đêm phát nguyện: ta ngồi đây, nếu không thành đạo, dầu cho thịt nát xương tan, ta không bỏ chỗ này. Với ý chí dũng mạnh như vậy, lúc sao mai vừa mọc, tâm hồn của ngài bình thản như mặt nước mùa thu, trí ngài sáng như mặt trời giữa trưa. Lúc đó ngài thẩm thấu được nhân sinh quan và vũ trụ quan, đắc quả vô thượng bồ đề. Như vậy thì quý vị thấy, từ ở trong cái bụng bùng của vợ đẹp con xinh, ngũ dục tài sắc danh thực thì có đầy đủ hết, nếu quý vị không thấy giác ngộ được cảnh vô thường này, không có niềm tin đi trên con đường tầm đạo, quý vị có lìa khỏi lớp bùn dưới da, khỏi ngũ dục này không? Thưa quý vị, từ xưa đến nay cái lòng ham muốn con người không bao giờ biết đủ. Quý vị có người nào nó biết đủ không? Không. Quý vị hàng ngày quý vị khổ đau có phải lẳng quẳng trong tài sắc danh thực thị không? Trong đó đó quý vị. Cho nên người nào mà đủ bản lĩnh mà thấy được cuộc đời là vô thường, ai có thân này có hợp, có tan, có sanh, có diệt, quý vị đủ bản lĩnh mà vượt ra khỏi cái lớp bùn ham muốn này, rồi quý vị vượt ra khỏi lớp nước ngũ dục này, thưa quý vị, ai cũng có khả năng nở những đóa hoa sen lung linh giữa cuộc đời này hết. Chứ không phải thái tử làm được mà chúng ta làm không, không được. Sư khẳng định như vậy. Đó là sư nói về cái gương của thái tử ha. Bây giờ sư nói thêm một cái gương của một vị thứ hai,
để cho quý vị đủ niềm tin tại nước Việt Nam của chính mình, đó là vua Trần Nhân Tông. Thì quý vị biết là ngài Trần Nhân Tông đó là ngài sinh 1258 và đến năm 20 tuổi ngài lên làm ngôi vua. Rồi đến năm 41 tuổi ngài trao ngôi vua cho con gái mình là cô Lý Chiêu Hoàng và lên núi Yên Tử tu. Đến 51 tuổi thì trong 10 năm đó là tu và hoằng hóa, thì 51 tuổi là ngài sao? Ngài tịch. Như vậy thì trong vòng 20 năm, từ 20 năm đến năm 41 tuổi là ngài ở đâu? Trong thời gian này ngài làm vua trị vì đất nước, biết bao nhiêu cung phi mỹ nữ, nào là vợ đẻ con sinh cũng có đầy đủ, đâu có thiếu gì, phải không? Thì quý vị nhớ trong lúc này nè, ngài cũng hưởng thụ hết tất cả những cái hạnh phúc trong cuộc đời. Và hai lần, có nghĩa là chống giặc xâm lăng, ngài cũng thấy được những cảnh vô thường chết chóc, bao nhiêu người hy sinh. Mà đặc biệt là lúc này đó, ngài đi học đạo với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, cho nên ngài hiểu lý thiền rất là sâu. Và đến năm 41 tuổi thì ngài mới lên núi Yên Tử tu. Và trải qua một thời gian, vì ngài hiểu được lý thiền, cho nên mà trải qua một thời gian ngắn ngài đã đắc thiền và lấy cái tên là Trúc Lâm Đậu Đà. Và lúc này ngài làm trưởng tăng sự. Và cũng trong thời gian nói lịch sử, nói về thời Trần Nhân Tông đó, là thời gian này là điểm son của Phật Pháp đang hưng thạnh, tức là thời vàng son của Phật Pháp lúc này đang hưng thạnh đó quý vị. Rồi ngài lấy gì? Lấy ngũ giới để đưa vào trong tất cả lòng dân. Người ta không đem chính trị vào lòng dân mà lấy ngũ giới vào lòng dân. Tất cả người nhân dân mà giữ tròn được ngũ giới: một không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối phê phan tâm tập của trưởi, năm không uống rượu, tham lam, sân giận, si mê, thì quý vị nghĩ gia đình đó hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Rồi nhiều gia đình hạnh phúc, làng xã đó hạnh phúc không? Đất nước hạnh phúc không? Quá hạnh phúc quý vị. Cho nên trong thời đó là thời vàng son của Phật Pháp, đất nước Việt Nam chúng ta đang hưng thạnh. Rồi khi mà ngài đến sắp tịch đó, ngài mới ở tại Ngọ Văn An. Lúc này ngày mùng 1 tháng 11, ngài kêu ngài Bảo Sát lại. Ngài hỏi ngài Bảo Sát vậy chứ mấy giờ rồi? Thì ngài Bảo Sát nói giờ là giờ tí. Cái ngài ra hiệu lệnh mở cửa sổ ra, ngài nhìn ra bầu trời sao sáng đầy trời, ngài nói gì? Vậy là đến lúc ta đã ra đi. Thì lúc đó ngài Bảo Sát hỏi vậy chứ Tôn Đức định đi đâu? Thì lúc đó ngài không nói đi đâu, mà ngài nói bằng câu kệ như thế này: tất cả các pháp bất sanh, tất cả các pháp bất diệt. Nếu hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền, chẳng lui và chẳng tới. Đây là cái ý pháp mà ngài Trần Nhân Tông khi trước khi tịch, ngài chỉ cho chân như bản tánh, ngài chỉ cho chỗ này là Tây Phương là niết bàn. Vì cái chữ Như Lai tức là vô sở trùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như khứ tức là chẳng đi chẳng đến, mà có đi có đến tức là có sanh diệt, mà có sanh diệt tức là có khổ đau. Còn ngài chỉ cái chỗ mà tất cả các pháp chẳng sanh, tất cả các pháp chẳng diệt. Nếu hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền, chẳng lui chẳng tới. Có phải chỉ cho chân như bản tánh không? Mà chỗ này có khổ không? Hả? À, nếu quý vị mình niệm Phật mà đến chỗ này, có phải vì đang ở Tây Phương không? Tây Phương có phải là cực lạc không? Mà cực lạc ở đời gọi là cực khổ, là khổ cùng cực. Bây giờ cực lạc tức là an lạc không thể diễn tả được, tức là an lạc không có xen một niệm nào khổ là cực lạc. Mà bây giờ còn khởi niệm thì có sanh diệt. Bây giờ cái chỗ này, nếu quý vị niệm Phật nhất tâm bất loạn, quý vị chỗ này trở về định, trở về cái chân tâm, cái chỗ này có niệm khổ không? Mà không có chuyện không có niệm khổ thì cái chỗ này phải Tây Phương là niết bàn không? Cho nên ngài chỉ ngay chỗ này nè quý vị. Rồi bây giờ
đây là có phải ngài Trần Nhân Tông là hoa sen nở trong bụng không? Đó. Nhưng mà nhiều người có một cái ý niệm như thế này, nói chắc là thái tử tu mới thành Phật, hoặc là vua tu mới thành Phật mới đắc quả. Còn trời ơi, mình còn nhiều tội lỗi như thế này, mình nghèo khổ thiếu phước như thế này, mình làm kinh tế như thế này, mình đang làm việc như thế này, làm sao mà mình tu yên lặng mà để đắc quả được? Quý tử có nghĩ vậy không? Có nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng mà quý vị nhớ rằng nha, Đức Phật khẳng định ai cũng có Phật, Phật tánh, giàu nam, giàu nữ, giàu trên là vua, là thái tử, quan viền đến người dân giả bình thường, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có mầm sen, thì ai cũng có khả năng vươn lên khỏi lớp bùn, lên khỏi mặt nước, thì ai cũng có khả năng nở những đóa hoa sen giải thoát giữa cuộc đời. Vì thấy không? Cho nên Đức Phật thấy rõ những cái hoa sen đang nở, những búp sen hé nở, rồi những búp sen chưa nở, rồi những búp sen ở dưới mặt nước, rồi những búp sen vừa ngôi lên lớp bùn. Cho nên quý vị hãy tin chỗ này. Bây giờ sư nói một câu chuyện một người cư sĩ tại gia mà đến chỗ sanh tử tự tại, để cho tự đủ niềm tin ha, không còn nghi ha. Thì quý vị biết là câu chuyện của Bàn Long Quẩn vào thời Đường đó, thì có một gia đình bốn người, tức là cha mẹ và người con trai con gái, tức là do tu mà đi đến chỗ sanh tử tự tại đó. Thì quý vị biết là ở trong cuộc đời thì người ta thường bàn đến cái chuyện làm ăn kinh tế, còn bây giờ trong một gia đình bàn về cái chuyện sanh tử giải thoát. Mà trong một gia đình đó thì thường làm nghề gì biết không? Nghề trẻ tre đương gỗ thôi quý vị. Nhưng mà do tu tập rồi bàn đến cái chuyện sanh tử tự tại. Có khi nào quý tử ở trong gia đình mà bàn đến chuyện sanh tử tự tại không? Chứ bàn lần lại là chỉ là bàn kinh tế thôi ha. Đất này không biết là bao nhiêu thước nhiều ha, lúa bao nhiêu mà một dạ bao nhiêu ký, hành không biết là bao nhiêu tấn, chứ đâu có khi nào quý vị bàn đến chuyện sanh tử phải không? Còn gia đình của ông bà Long Quẩn là bàn đến chuyện sanh tử quý vị. Thì lúc đó đó ông cha mới nói thế này: cái chuyện mà tu đến cái chuyện mà sanh tử tự tại đó nó cực kỳ khó, giống như một người leo lên cái tre mà thay dầu. Quý vị thấy cái tre nó đã nhỏ, nó trơn láng rồi, nó khó leo hay dễ leo? Đã khó leo mà tha dầu nữa dễ leo, dễ leo khó leo? Khó leo phải không? Muốn nói sự tu mà đến chỗ tự tại giải thoát nó cực kỳ khó như vậy. Rồi bà vợ nó là sao không? Cái chuyện mà tu đến chỗ tự tại giải thoát, chỗ sanh tử này, chấm dứt sanh tử này không có khó. Cái chỗ nào cũng thấy được cái ý của thiền của tổ sư hết trơn. Bà nói như thế, tức là ông nói khó, bà nói không khó. Thì con gái của bà tên cô Linh Chiếu á, nói thế này: cái chuyện tu đến chỗ mà chấm dứt sanh tử chẳng khó mà chẳng dễ, vượt qua hai ý niệm dễ và khó này thì ngay đó là trơn như là bản thể, là Tây Phương, là niết bàn, tức là dung hòa lại hai bên. Vì khi mà quý vị nghĩ khó hay là dễ là cái ý thức của con người phân biệt, phải không? Khi dứt hai cái kiến chấp, cái nhị nguyên khó dễ thì ngay đó là trơn như bản thể, nó dễ chỗ đó đó. Nhưng mà đến chỗ này theo quý vị tu mà đến chỗ chấm dứt nhị nguyên ý thức, vượt ra cái dễ, cái khó, cái hơn, cái thua, cái phải, cái quấy, cái còn, cái mắc, vân vân, dễ hay khó? Khó, khó, cho nên làm phàm phu hoài, phải không? Còn cô Linh Chiếu, cậu tu đạt đến chỗ này, cho nên cậu nói tu đến chỗ này không khó mà cũng không dễ, chấm dứt được cái ý thức nhị nguyên, chấp kiến hai cái chỗ hai bên này thì ngay đây là chân như bản thể. Theo thiền tâm thì chỗ này là bản lai dị mục, hay là chủ nhân âm. Theo kinh Lăng Nghiêm chỗ này là chân tâm bản thể. Thì quý vị biết khi mà xong rồi đó thì trải qua một thời gian, thì lúc đó đến một như gần giờ ngọ thì ông Bàn Long Quẩn đó, ông mới lên trên cái bụng ngựa giữa nhà, ông ngồi bắt kiến già lên. Và ông nói cô Linh Chiếu con gái mình như thế này: con đi ra ngoài trời coi thử coi tới gần tới giờ ngọ chưa cho ba hay. Thì cô con gái ra thấy gần tới giờ ngọ rồi, vô khéo lời nói với cha thế này: cha ơi, hôm nay có nguyệt thực cho nên giờ ngọ đến hơi chậm, ba ra mà xem. Thì ông mới xả chân, ông mới xuống, ông đi ra ngoài để coi nguyệt thực. Thì cô mới lên ngồi cái chỗ của ông, ngồi kiến già, và cô nhập định ra đi tịch tịnh tự tại. Quý vị thấy chết chóc tự tại không? Chết vì sợ chết không? Xong cái ông vô, cái ông thấy con gái mình nhập định tự tại ra đi rồi, cái vì sao không? Con gái mình lanh lợi quá. Rồi giờ sao phải kẹt lại ở lại lo đám cho con? Còn mình lo đám xong rồi đó. Lúc này nè, mới đầu từ giả bà con dòng họ đầu những người thân tín được rồi, rồi ông cũng nhập tịch luôn. Khi ông nhập tịch tự tại xong rồi đó, thì lúc này bà cụ mới hay là con gái mình với ông bà nội quận đó ra đi, thì lúc này mới chạy ra ngoài đồng đặng mà cho thằng con trai đang giữ trâu hay. Anh nói: thằng con trai mình ơi, ông già ngu si với con gái đằng độn của mình nó bỏ mình ra đi rồi. Vậy hả mẹ? Nói vậy cái đứng thẳng người cái tịch luôn. Các vị thấy tự tại không? Quá tự tại phải không? Rồi sao bà phải sao? Lo đám cho thằng con trai mình. Xong cái bà lên núi, bà cũng ngồi thiền định tâm và tịch tịnh luôn. Do vậy theo quý vị tu mà đến cái chỗ này, quý vị thấy cái sự chết sống có sợ không? Thưa quý vị, nói về niệm Phật cũng có rất nhiều người niệm Phật ra đi tự tại. Trong niệm Phật ba la mật có Phật tử nào xem không? Có nhiều người nhất tâm bất loạn, đến lúc lâm chung niệm nhất tâm bất loạn cũng ra đi tự tại. Như vậy thì cư sĩ có khả năng tu tập để đạt đến cái chỗ giải thoát không? Có. Đó là những đóa hoa sen đang nở trong bụng. Bây giờ nhiều người đặt vấn đề: hồi ơi, tu niệm Phật làm sao mà đến chỗ giải thoát? Tu thiền mới đến chỗ giải thoát. Thưa quý vị có suy nghĩ đặt một vấn đề: chúng ta niệm Phật để làm gì? Quý vị có khi nào đặt vấn đề này không? Quý vị có đặt vấn đề là niệm Phật để làm gì không? Để làm gì? Chưa đúng. Bây giờ sư đặt vấn đề ngược lại. Nếu tự nó niệm Phật cầu giảng sanh, sư đặt vấn đề ngược lại nha. Bây giờ giả sử sáu căn tiếp xúc sáu trần, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp mà không khởi một niệm phân biệt nào, cảnh là cảnh, mình là mình, có cầu giảng sanh không? Suy nghĩ kỹ có cầu không? Tại vì khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần, bởi do cái thức phân biệt nên có hơn, có thua, có phải, có quấy, có buồn, có phiền, có tạo nghiệp vào sanh. Sanh tử phàm phu nên đi luân hồi sanh, sanh tử. Còn nếu sáu căn tiếp sáu trần mà không khởi một niệm phân biệt, cảnh là mình bằng trực giác là đây là Tây Phương, là Niết Bàn, cầu gì đó anh chị nữa? Đó đang ở rồi cầu gì nữa? Bây giờ xin ví dụ nha, bây giờ quý vị ở xa, quý vị đang mong cầu đến tịnh xá Ngọc Châu Như để tu, phải không? Thì đi không được, bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ ràng buộc, mình mong cầu đến đó để tu. Còn bây giờ sáng này mình đang hiện ở tại Ngọc Châu Như ngồi đây, rồi mong cầu mơ ước để về Ngọc Châu Như để tu, nó có dư không? Tự hiểu chỗ này không? Cho nên quý vị nghĩ tại sao chúng ta niệm Phật? Niệm Phật là niệm giác. Vì chúng ta không niệm giác, không nhớ đến sự giác ngộ, mà chúng ta nhớ đến cái vọng niệm tạp niệm. Vì sáu căn tiếp sáu trần, khi mà chúng ta tiếp xúc mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, nó quân tạp vào ai là gia thức của quý vị. Rồi khi mà quý vị ngồi yên hoặc nằm xuống, bắt đầu nó quay lại hết. Vui quá ngủ không? Không được. Buồn khổ quá ngủ không? Không được. Ai nó nặng mình một câu ngủ cũng không? Không được. Có phải vọng tâm tạp niệm không? Rồi sao? Xong cái đó bắt đầu mơ tưởng tướng tương lai. Có khi nào quý vị mà để cái tâm không 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 nghĩ gì không? Có không? À, như vậy thì một truy tìm quá khứ, hai mơ tưởng tương lai là vọng tâm tạp, tạp niệm. Bây giờ muốn yên sống trong hiện tại, biết là giây phút đẹp tuyệt vời, không nghĩ gì hết, đây là trơn như là bản thể, đây là Tây Phương, là Niết Bàn. Mà muốn sống, sống không? Không được. Bây giờ muốn sống được thì sao? Bây giờ bên thiền tâm là phải sao? Nhờ điếm hơi, hơi thở đó, hoặc là câu thổi, thổi đầu, hoặc là tùy tùy tức, tức là theo dõi hơi, hơi thở, sổ túc quán, tức là điếm hơi, hơi thở, hoặc là ngài di luật là sao? Tức là câu thổi, thổi đầu. Còn hòa thượng Thanh Từ thì sao? Trí trì vọng, biết vọng không? Không theo. Đây là cũng là phương, phương pháp. Còn bên niệm Phật thì sao? Bây giờ phải là niệm vô câu niệm Phật không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nếu mà mình niệm Phật, nhớ đến Phật định nhớ cái gì nữa? Thì cái đó phải định không? Cho nên chỉ lo mình niệm Phật cho rành, đừng lo Phật ở ngoài mình không hay. Hàng ngày cầu đạo Như Lai, Phật tâm tỏ rạng, Phật ngoài điều thông. Nam mô sáu chữ nằm lòng, có ngài đắc quả lục thông tại tại trần. Mà bây giờ quý Phật tử suy nghĩ kỹ là sư hỏi thiệt nha, quý Phật tử niệm bao nhiêu năm rồi mà có ai dám nói sư niệm rành chưa nè? Có ai dám khẳng định mình niệm rành không? Có không? Tại sao mà niệm lâu mà không rành? Tại niệm không gần là biết sao không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay không biết ở nhà có ai hấp góp hụi giùm mình không? Niệm gần chưa? Chưa gần rồi lộn vô đó, lúa lộn nếp rồi đó. Phải không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không biết ở nhà có ai rước con mình không nữa, lộn vô rồi đó, có gành không? À, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không biết ông uống rượu về có đang có quậy nữa không à? Có không? Như vậy niệm gành chưa? Chưa gành nữa không ạ? Bởi chưa rành quý vị mới ngồi đây niệm Phật, chứ mà gành giác này ở đâu biết không? Ở Tây Phương rồi, phải không? À, thì bây giờ làm sao gán niệm cho rành? Mà niệm cho rành thì nhất tâm bất loạn là hoa sen nở rồi, phải không? Bởi vì sư có bài thơ đó, nó lời sơ là như thế này: niệm Phật để cho tâm an, trí huệ sôi sáng không khuyền dặn ai, hàng ngày luôn nhớ đến ngài, nhất tâm niệm Phật liên đài nở hoa. Còn bây giờ niệm thì niệm một buồn phiền đủ thứ, giận hờn đủ thứ, ganh tị đủ thứ, hoa sen nở nổi không? Héo hết luôn. Mà muốn về niết bàn mà bị cái lửa này đốt, nó lém hết, nó đém hết, thành nó nát bàn luôn, phải không? Tại vì khi mà an lạc thảnh thơi nhẹ nhàng thì mình đang ở trong niết niết bàn, mà bây giờ lửa săn dặn nó nổi lên, nó cháy đém hết, thành ra là nát bàn. Muốn ở nát bàn hay ở niết bàn? Nếu ở niết bàn thì không còn buồn phiền, không còn săn dặn, không còn ganh tị, không còn giận giận hờn, không còn mưu toan mưu kế gì hết. Chịu ở niết bàn không? Ở niết bàn mà phải bỏ hết à. Mà được như vậy thì hoa sen nở không? Hoa sen nở ngay trong đó đó. À, cho nên quý vị nhớ rằng á, nói chứ khó ở Tây Phương Niết Bàn lắm. Nhiều người khi mà gặp cảnh thuận duyên thì cực kỳ vui, vui hớn hở. Nhưng mà gặp cảnh nghịch duyên thì sao? Buồn phiền khổ đau. Hay là gặp ai nó nặng mệnh câu, nó oán hờn mệnh câu, nó sốc mệnh câu, nó quan câu, lúc này héo liền. Cho nên quý vị nào mà nhẫn nhục được đó là hoa sen nở ngay đây, chứ không phải nở ở đâu quý vị. Từ phàm trở thành thánh ngay đây nè. Mà muốn nói chỗ mà hoa sen nở từ trong cái tâm nhẫn nhục đó, sư kể một câu chuyện của Quán Âm thì kính vị nghe nha. Thì quý vị biết là cái này là sư kể vắn tắt thôi nghe, tại thời gian không có, sư kể vắn tắt thôi. Vì quý vị biết là chị Kính á, là cô ở con của một dòng họ Mãn. Và khi lớn lên cô có một cái nét đẹp thâm trầm mà bao nhiêu người thanh niên, tức là khi mà thấy rồi là trầm trồ. Cho nên có một vị sùng thiền sĩ, một thư sinh gọi là trai tài gái sắc, cho nên mới sánh duyên cùng cô thì Kính á. Thì lúc đó á, hàng ngày cô thì công dung ngôn hạnh, cô thiêu thùa hóa mai. Còn thùng sùng thiền sĩ á, lúc đó đang ôn thi để mà đi ra ngoài thi, thi để đấu trạng đó. Thì lúc mà người vợ á, thì đang ngồi vá mai, người chồng học bài lúc mệt mỏi mới ngã cái đầu lên cái bắp vế của người vợ. Cái người vợ thấy tội nghiệp quá, thôi kệ kê, lấy đầu gối kê làm gối cho chồng nằm. Rồi cái lúc mà nằm đó thì Kính á, mới nhìn thấy sùng thiện sĩ có những cái sợi râu nó mọc ngược lên như nè, thấy nó không đẹp. Thì thường thường vá mai thì trong cái gỗ nó có cái gì biết không? Cái kéo mà kéo cái chỉ đó, cái có chỉ như nè. Đó, bắt đầu chồng thì ngủ, thì mình nghĩ là mình đưa vô mình cắt cái sợi râu để cho nó đẹp thôi. Không ngờ đưa vô gì cắt sợi râu cái ổng thức dậy. Đó, rồi giờ thức dậy cái ổng la lên là người vợ giết tôi. Rồi bây giờ trong khi đó cha mẹ cũng tin theo sùng thiện sĩ, không tin thì Kính á. Cho nên bây giờ bị cái oan ức này mời dòng họ Mãn trả lại và trả thì Kính á trả về. Quan không? Quá quan phải không? Mà lúc này la với ai giờ đây? Mà nếu bây giờ mà mình không nhẫn được thì hoa sen nở không? Lúc này nó héo liền phải không? Cho nên bây giờ phải chịu quan âm thầm trở về mẹ mình. Rồi khi mà trở về lúc đó trong lòng vui không? Quá buồn khổ. Bây giờ cô nghĩ như thế này: một là muốn trả hiếu được cha mẹ, hai để chấm dứt sự khổ đau con trai nữa, chỉ bằng cách là xuất gia đi tu. Mà bây giờ đi tu á, nữ ta không lãnh không nhận. Bây giờ phải làm sao? Phải giả trai. Mà khi đi là đi ban đêm, cho nên bị cái quan thứ hai nữa. Mà con gái mà nửa đêm bỏ nhà đi thì mang cái tiếng gì? Mang cái tiếng theo trai. Bị quan cái nữa phải không? Hai cái quan à. Rồi mới đầu lên Văn Tự, lên chùa Văn Tự tu có cái tên là Kính Tâm. Rồi khi mà người nữ mà đã đẹp mà giả trai nữa thì sao? Đẹp trai không? Trời ơi, đẹp trai, cái chỗ đẹp trai này khó tu dữ lắm nè. Quý vị biết cái từ cái chỗ đẹp trai này nè, rồi tới thị màu đó. Bà thị màu này nè, bà lại bà đi chùa bà không nhìn, không kính Phật mà biết kính ai không? Kính Tâm. Cái bà tỏ tình với Kính Tâm à, cái bắt đầu bà tới bà tương tư với Kính Tâm đi. Cái tính Tâm thì ta trơn tư tính né à, nhưng bà có tánh trăng hoa, bà tương tư với Kính Tâm. Rồi cuối cùng bà lăn loàn với người đệ tớ của mình à, rồi cuối cùng có bầu. Rồi khi có bầu và đổ thừa ai? Đổ thừa Kính Tâm. Chết không? Quan cho thì Kính đó. Rồi bây giờ sao? Khi mà đổ thừa cho thì Kính, lúc này quan quyền tới thì sao? Kéo ra đánh đập dã man. Theo quý vị chịu nổi không? Ông trụ trì chịu không nổi, ổng mới là dùng tiền để mà chiêu đóng phạt đó. Rồi cuối cùng đóng phạt xong rồi, cho rằng là Kính Tâm không còn trong sạch nữa, đưa ra ngoài cửa chùa cắt một cái thắt ngoài hàng rào để cho tu, đuổi thì không đành, mà ở ngoài cổng chùa vì không còn trong sạch nữa. Quan không? Mà chịu nổi không? Chịu không nổi qua sen héo liền. Gụi liền phải không? Cho nên muốn qua sen mà nở đâu có dễ phải không? Khó lắm viên tử. Ở đây là nói gì? Cái định lực, cái niềm tin với Tam Bảo, nói khẳng định con đường giải thoát. Mà muốn vậy phải nhẫn nhục. Thì quý vị biết đó, cái quan cái thứ hai nữa là sao không? Khi mà thị màu xanh xong rồi đó, thì lúc mà Kính Tâm đang tụng kinh đó, thì lúc này đem đứa con lại để ngoài trước cửa tỉnh thất đó. Rồi lúc này bây giờ bỏ rồi về, thì khi tụng kinh xong rồi ra thấy đứa con tụng nghiệp quá, rồi ôm đứa con nuôi, thì ở ngoài ta nói con có ai? Con Kính Tâm à, phải không? Cho nên bây giờ ta mới giao đó. À, rồi bây giờ đã tu mà hàng ngày thì ôm con đi làm sớm để làm chi, biết không? Xin sửa. Trời ơi, cái chuyện này khó làm hay dễ làm quý tử? Khó, qua sen nó mới nở. À, nếu mà quý vị làm cha làm mẹ mà đứa con vậy chắc quý vị chữ từ sáng tới chiều, phải không? À, còn cái này thưa quý vị, đây cũng là nếu mà nói theo nghiệp chắc cũng on trái nhiều đời, phải không? Nhưng mà hiện tại muốn nói đến chỗ nhẫn nhục, rồi đến trải qua một thời gian chịu oan ức như thế, rồi đến đó một hôm thì cô bị bệnh. Khi mà cô bệnh á, thì lúc đó cô biết đến sắp sửa cô tịch á, thì cô đứa con trai cô được 3 tuổi, cô mới ghi lại lá thơ và đưa cho con trai, đưa cho ông trụ trì, là khi cô tịch trong lá thơ đó là nhờ với cô giải để sao để liệm. Tại sao mà người nam mà ông tăng mà khi mà tịch đó thì phải nhờ cô giải liệm, cũng thấy hơi lạ phải không? Thì khi mà xong đó tịch đó thì lá thơ đứa con đưa đến trụ trì, và đồng thời cũng theo cái lời di chúc trong lá thơ đó thỉnh cô giải lại để mà liệm, thì mới biết là Kính Tâm nam hay nữ. Đã là nữ rồi sao quan hơn? Quan hết trơn, đắng cũng quan, cái gì cũng quan hết, từ gia đình của Sùng Thiện Sĩ cũng đều quan hết, chỉ quan cho Quán Âm thì kính hết. Mà từ đầu tới đuôi mà nhẫn được vậy theo quý vị, hoa sen nở có đúng không, có xứng đáng không? Thì lúc đó trụ trì lúc vừa làm cái lễ hỏa táng trà tì cũng là vừa làm cái lễ giải quan cho Quán Âm thì kính, và đồng thời lúc đó trên bầu trời những đám mây như hình của Đức Phật hiện xuống để chứng minh giải quan cho Quán Âm thì kính. Đó là những đóa hoa sen nở trong bụng. Nếu quý Phật tử trong cuộc đời này đối với chồng, đối với con, đối với mọi người mà quý vị chịu những oan ức này, theo tôi nghĩ là nghiệp quý vị đã trả hết, hết nghiệp mà quý vị đã làm một bài học kinh nghiệm, một tấm gương cho đời. Mà tôi nghĩ đây là những đóa sen đang lung linh giữa cuộc đời. Rồi có nhiều người nghĩ thế này, có những người người ta nhẫn nhục như vậy á, chắc là người ta có tu người ta mới làm được, hoa sen mới nở. Còn những cái cô gái mà giang hồ đồ không biết tu hoa sen nở nổi không à. Mà bây giờ người đó mà vậy tỷ như phát áo rồi xa, họ biết tội lỗi biết sám, họ tu, theo quý vị nghĩ hoa sen có nở không? Nở không? Nếu quý tự nghĩ bùng nhiều chừng nào á mà hoa sen nở chừng ấy, thì hoa sen nở không? Nở. Mà nói đến đây á, sư kể chứng minh để tự đủ niềm tin. Đến nhiều người nói trời ơi, hồi đó quá khứ cuộc đời của mình đầy lõ lem, đầy dơ bẩn, bây giờ mình có tu chứ không biết có được đắc quả, có được giải thoát không, hoa sen biết có nở không. Để sư kể một câu chuyện để chứng minh tất cả mọi người ai cũng có khả năng nở những đóa hoa sen. Thì quý vị biết có cô này tên là Anvapali, cô này gọi là sóng gió giang hồ, nghe cái tên thấy hấp dẫn không? Gây sóng gió giang hồ. Thì quý vị biết là cái cô này đó là một cô cha mẹ, cô được sanh rơi vào trong một cái vườn xoài của vua Tỳ Xá Ly, tức là cô một cô cha mẹ. Nhưng mà khi một ngày cô lớn lên thì cái nét đẹp của cô tuyệt vời, cái nét đẹp mà bao nhiêu công tử, bao nhiêu vương tử ai cũng muốn cầu hôn. Mà giờ một người cầu hôn thì dễ hay khó? Dễ phải không? Rồi giờ đến hai người cầu hôn dễ hay khó? Rồi ba người, rồi bây giờ trong hoàng cung công tôn vương tử ai cũng muốn cầu hôn cô hết, dễ hay khó? lúc này không biết là chồng mình là ai, rồi không biết ưng ông nào, rồi lúc này sao ai cũng muốn chiếm đoạt, mà muốn chiếm đoạt thì sao, lúc này gây ra sóng gió đâm chém lẫn nhau đẫm máu, nó gây sóng gió chỗ này nè quý vị. Rồi bây giờ sao nó ảnh hưởng trong hoàng cung, nhà vua lúc này cấm không cho cô có chồng, mà bắt cô phải làm gì, ép cô làm gì không, làm điếm. Tức là tất cả công tôn vương tử có tiền được quyền ngủ với cô. Nhưng mà lần đầu tiên chồng cô chính là ai biết không, vua Tần Bà Xá Sa La, và có một đứa con trai đầu lòng. Khi mà hạ sanh một đứa con trai đầu lòng, và đứa con trai này một ngày lớn lên và biết được câu chuyện của mẹ mình, nó kêu quá thấp thỏi như thế, cậu con trai này không được thừa nhận làm thái tử trong hoàng cung, cho nên cậu buồn khổ quá, cậu muốn tuyệt mạng, nhờ một đạo sư như là Đức Cao và độ cho cái cậu này tu, và cũng đắc quả A La La Hán. Như vậy cô này có phải trong bụng không? Phải trong bụng không? Nhưng mà đặc biệt tại sao cô làm điếm nè? Thưa quý vị, trong kinh có nói rõ thế này, là bởi do một cái lời thề trong vô lượng kiếp. Vì trong vô lượng kiếp cô này có chồng, nhưng mà chồng của cô á là cái người không ra gì, cho nên cô buồn quá, cô thề mạnh, thề là đời đời kiếp kiếp thà làm điếm chứ không có chồng. Cho giờ nhân quả nha, nhân quả là biết bao nhiêu người cầu hôn nhưng mà không có một người tấm trọng chồng tốt, mà đi làm điếm trong hoàng cung. Thúy tử có dặn chồng, dặn cái gì, dặn nhớ thề mạnh là thề gì nha, đời đời kiếp kiếp chấm dứt sanh tử, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Sao ông thề vậy, phải không? Dặn ông thề mạnh câu gì đó, đời đời kiếp kiếp chấm dứt sanh tử, không còn luân hồi, nguyện cầu trực vãng Tây Phương. Không chỉ thề vậy, phải không? Dứt khoát luôn cái đó, lúc mà dặn là dứt khoát dễ lắm. Vậy đó chứ, nó vui chứ, lúc mà thương ổng đi nhớ chịu nổi. Mới vậy mới đi trong sanh tử phải không, mới ngồi đây niệm Phật phải không, chứ mà người nào dũng mãnh như sư vậy là giảng sanh hết rồi, đây sư giảng với ai. Thì quý vị biết đó, trong khi đó như vậy đó, rồi một hôm lúc đó đó cô mới thấy cái hình bóng của Đức Phật và đệ tử của Đức Phật. Tự nhiên cô cũng như là cô quá chừng hoan hỷ vui mừng với cái nét từ bi của Đức Phật, từng bước đi nó chiêu cảm, làm cho cô phải đến chỗ Đức Phật để thỉnh Đức Phật cúng dường cho ăn một bữa. Cái đặc biệt như vậy đó quý vị, tuy là một cô gái điếm trong hoàng cung, mà một cô gái điếm trong hoàng cung công tôn vương tử, thì quý vị nghĩ cô giàu hay nghèo, muốn được với cô thì sao, vàng bạc lưu ly của công tôn thái tử vương tử thì sao, biết bao nhiêu để cung phụng. Cho nên cô có một vườn sồi rất là lớn, building biệt thự villa không thiếu gì, cũng có rất người hầu, nhiều người hầu. Thì đó đến thỉnh Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn cũng hứa là sẽ đến ngay cái chỗ building biệt thự cô để chứng minh thọ bát bát quan trai một ngày, tức là thọ bát ăn cơm một ngày, đậu cơm một ngày đó. Thì khi mà đến cái ngày mà thỉnh Đức Phật là hẹn đó, thì cô cũng chuẩn bị xe ngựa tốt, tức là gọi là sang trọng đó, rồi tùy tùng đồ để rước. Thì trong lúc mà đi rước gì cũng có biết bao nhiêu người giàu cái sang khác để mà thỉnh cúng dường cho Đức Phật, kêu cô nhường lại. Cô dứt khoát là không, với một niềm tin vững chắc cô nói thế này: trong cuộc đời này giàu vàng dòng của quý vị cũng không sánh bằng cúng dường cho Đức Phật. Cúng dường cho Đức Phật phước báo vô lượng vô biên, bao nhiêu cũng sao không nhường lại. Cho nên thỉnh Đức Phật và đệ tử Đức Phật về để cúng dường một ngày như vậy. Thì qua cái một ngày cúng dường buổi trưa như vậy, Đức Phật thuyết pháp, thì cô giác ngộ quý vị. Và cô giác ngộ đó là cô nói thế này: trong cuộc đời này từ nhỏ tới lớn con thiếu nơi nương tựa, con thiếu tình thương mẫu tử, nhưng mà tất cả những người đàn ông đến với con và với đôi mắt nhìn sự thèm thuồng chiếm đoạt, chỉ có tầm mắt của Đức Phật và đệ tử Đức Phật với tâm từ và thương yêu như mẹ thương con. Hôm nay con quỳ xuống xin quy tâm bảo và xin chức gia học đạo. Quý vị thấy một người giang hồ mà đến với Đức Phật xin quy hướng về Đức Phật và xin chức gia, và cái vườn sòi này và tiền của ngọc ngà của báo công tôn vương tử cung phụng cho cô xin hiến dâng hết cho Đức Phật và xây một cái đạo tràng. Nhiều đó thôi, phải hoa sen cho bùng không? Phải không? Bùng chừng nào đó, sen mọc nhiều chừng ấy đó. Khi mình chưa giác ngộ, mình làm những điều bất thiện theo nghiệp dẫn là bùng, là khổ, là địa ngục. Bây giờ gặp được Đức Phật khai thị cái mầm sen, tức là Phật tánh mình, giác ngộ vượt qua lớp bùng đó, vượt qua lớp ngũ dục, thì ngay đây cũng đắc đạo quả. Như vậy từng lúc cô đã xuất gia, tức là cô đã vượt qua khỏi lớp bùng. Nhưng mà khỏi lớp bùng chứ chưa còn lớp ngũ dục, phải không? Nói vậy chứ trong cuộc đời tài sắc danh thực thì khó vượt qua lắm nha quý vị. Bây giờ Đức Phật mới dạy cho cô một cái phương pháp quán, đó là thiền minh sát, để thấy được lẽ thật của cái thân này. Mà trên cuộc đời này, cái người mà có sắc cô chứ khó tu lắm quý vị. Trong đời Đức Phật có một vị mà đẹp quá nên ai cũng đi tu xuất gia, mà ai cũng muốn chiếm đoạt, cho nên cô phải phá tướng để tu á. Thì quý vị biết là bây giờ cái đẹp của mình, cho nên ai cũng là cung phụng, ai cũng đưa mình lên. Nhưng mà đưa mình lên là để chiếm đoạt mình, chứ không phải là tôn trọng, cái đó là một sự thật. Không phải ca ngợi để mà tôn trọng tôn kính, mà đưa mình lên để họ chiếm đoạt mình. Cho nên lúc này Đức Phật dạy cho cô một cái phương pháp quán, đó là quán thiền minh sát, để thấy được cái thân lẽ thật của thân này. Bây giờ tóc mình mượt mà ống ả, ai cũng tán thán mình. Nhưng rồi một ngày nào nó có bạc không Phật tử? Bạc không? Mà bây giờ ai cũng tán thán, mà nếu mình không thấy giả thật của nó bạc quý quỷ, có buồn không? Nếu mình không buồn đi nhộm làm gì? Phải không? Nếu họ thì không buồn thì cái bán thuốc nhộm này chắc dẹp tiệm. Cho nên buồn nên đi nhộm trẻ lại, phải không? Rồi đôi mắt mình nó già, nó phải mờ, mà mờ đây là lẽ thật. Vậy đó mà khi nó mờ rồi buồn không? Nó rồi đôi môi mình đỏ như thế này, đẹp như thế này, rồi đến nó úa màu, có buồn không? Nó rồi đôi tay mình mượt mà như gì, rồi đến lúc nào nó nhăn nheo như que của khô, buồn không? Cho nên nhiều người có tiền đi căng da mấy chục triệu luôn á, chứ không phải chơi. Nếu mà quý tử mà nấu với sư giác ngộ vậy chắc là thẩm mỹ viện dẹp hết trơn, nó phải không? Rồi cái sắc thân mình Đức Phật nói là nó bất tịnh, mà ai cũng cho nó là tịnh. Nếu mà thật sự quý vị quán thấy cái thân này nó thật sự bất tịnh thì quý vị có buồn có khổ không? Vậy đó chứ ai cũng cho cái thân này là đẹp là tịnh ngang à. Nhưng mà quý vị nghĩ đi, giờ hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, miệng, trên dưới. Thưa quý vị, nếu trong người của mình mà nó tịnh, nó là sạch, nó là thơm, thì nó xì ra ngoài nó thơm hay thối? Thơm hay thối? Nếu ở trong nó thơm thì nó xì ra nó thơm. Nhưng mà bản chất bên trong nó thơm hay thối? Cho nên xì ra làm sao? Thối. Cho nên bây giờ hai lỗ tai mình móc ra gọi là cái gì? Rồi hai con mắt mình gì? Rồi anh đầu mình gì? Thì thưa quý vị, nhị hiểu rồi em. Tức là trong cơ thể mình không có gì là sạch hết. Nhưng mà với cái trí tuệ Đức Phật mới thấy được như vậy. Cho nên mình nhìn thấy gì cái ảo tưởng. Nếu mà giả sử sư nói trong người mình hoàn toàn sạch, đẹp, thơm, thưa quý vị, dầu thơm có bán được không? Xà bông có bán được không? Dẹp tiệm hết, phải không? Bởi do trong người mình không sạch, cho nên mới có xà bông để rửa sạch. Mình không được thanh tịnh nên mới có dầu thơm. Cho nên bản chất mình mà tu mà đến mà có mùi thơm mà tỏ ra, có xài mấy đồ giả này không?
Thôi mong sao huy niệm Phật nhất tâm bất loạn, làm sao mà khi tịch có mùi thơm tỏ ra, ánh hào quang tỏ ra. Đây là những đóa hoa sen đang nở trong cuộc đời đó quý vị.
Mà như vậy sao cô quán cô thấy được lẽ thật này, cho nên mà cô không chạy theo những cái quyển giả quyển cảnh bên ngoài, mà lúc này cô say vào bên trong, trở về cái chân như bản tánh cô đắc quả A La La Hán.
Như vậy có phải là hoa sen nở trên bùn không? Như vậy thì một cô gái điếm giang hồ gây sóng gió trong triều đình, khi quay về tu cũng đắc đạo đạo quả. Quý vị nhìn lại mình tốt hơn cô đó không?
Mà khi biết quay về với đạo pháp rồi, biết ăn năn, biết sám hối, biết tinh tấn nỗ lực tu tập thì cũng đắc đạo quả. Những đóa hoa sen vẫn nở lung linh giữa cuộc đời. Nếu quý Phật tử, quý vị nhất tâm niệm Phật, quý vị dứt được sự ham muốn, nhẹ nhàng với ngũ dục, thì quý vị có nở hoa sen không? Tất cả mọi người đều nở hoa sen. Mà muốn nở hoa sen thì sao? Quý vị phải sống vì mọi người quên mình. Mà vị nào vì mọi người quên mình, tức là quý vị đang trở về để chăm sóc vườn tâm mình nở những đóa hoa sen giải thoát. Cho nên sư có bài thơ: hoa tâm nở mãi không tàn, lòng người thanh thản an vui mỉm cười, mỗi người chăm sóc vườn tâm cho hoa chín thắm, cuộc đời thêm vui. Rồi có những đứa con á, nó nói thế này: hồi ơi, mình bỏ cha mẹ mình đi, mình không có nuôi cha mẹ, mình là người bất hiếu, không biết mình bây giờ mình trở lại nuôi cha mẹ, mình báo đáp cha mẹ, không biết Phật có tha, không biết mình tu có giải thoát không, có đắc quả không, có khi nào tự nghi vậy không? Nghĩ là lúc nào mình cũng là đen đúa, lúc nào mình cũng tội lỗi không? Mình không đủ niềm tin để mình vươn lên, để mình vượt lên, để tiến hóa lên đến chỗ thánh thiện. Thưa quý vị, khi mình mê là bùng là sình đó quý vị, nhưng mà khi mình giác đó là Phật đó quý vị, đó là thánh không ngoài tâm quý vị, Phật thánh không ngoài tâm. Như vậy thì trong cuộc đời này, tất cả một chúng sanh, tất cả một Phật tử, ai cũng có Phật, Phật tánh. Nếu quý vị đủ bản lĩnh vượt qua sự ham muốn, vượt qua ngũ dục này, quý vị ai cũng là một đóa hoa sen lung linh nở trong cuộc đời. Nhưng mà nói chứ thắng cái lòng tham muốn cực kỳ khó quý vị. Và theo quý vị nhận định trong đời, thắng được nó dễ hay khó? Khó hay dễ? Sư kể câu chuyện tóm lại nha. Thì sư kể một câu chuyện trong Tùng Lâm Tổ Cổ Tích ấy, có một câu chuyện do thắng được cái lòng tham mà giác ngộ nhất tâm niệm Phật mà được vãng sanh, cho vị nghe. Thì vị Phật tử biết đó là có một vị đạo sư tên là Diệu Pháp ở trên dãy núi Dư Sơn, đang ngồi trên một tảng đá trước một cái dòng suối, đang ngồi niệm Phật, thiền sư mà chuyên niệm Phật. Thì quý vị biết là có một cậu thanh niên độ khoảng 30 tuổi, lúc này xuống dòng suối cách một vị thiền sư này chừng khoảng 10 mét. Và trong lúc tắm thì cái vị thiền sư này mới thấy cái vóc dáng của cái cậu thanh niên này không phải là cái người hiền, tức là cái người này cũng gọi là tứ lỗ tường đó là người bất thiện. Cho nên vị thiền sư mới trách cho cái cuộc đời như thế này, cái bản chất của con người không phải là ác, nhưng bởi do cái hành động ác của con người mà phải luân hồi sanh tử, phải đọa vào tam đồ. Thì ông ở trên, ông nói xuôi gió, còn cậu này tắm dưới gió, cho nên cậu nghe ba chớp ba nhán, nghe không rõ. Cậu này tắm xong bắt đầu lên sừng sộ với một vị thiền sư và nói thế này: tôi tắm kệ tôi, có dính líu gì ông mà ông nói gì luân hồi sanh tử, gì đỏ vào trong tâm đồ. Ông như là ông trách móc sừng sộ với vị thiền sư như thế. Cái vị thiền sư Diệu Pháp nói thế này: tôi là người tu lâu năm,
tôi không có vọng ngôn, tôi không nói thiên chú đâu. Nhưng mà tôi thấy cái tướng của chú là người không thật. Tôi bảo đảm với chú đó, khoảng 3 tháng trở lại đây chú không thể nào thoát khỏi lưới pháp luật. Khi mà nói như thế rồi đó, tức là nói ngay tim đen của ổng, thì lúc này đối với sao, ổng quỳ xuống, ổng nói bạch thầy, thật là thầy là một bậc đại sư, một bậc đại sư nhìn sâu thấy rộng, xin thầy quan hệ chỉ cách cho con thoát khỏi những lưới pháp luật đó. Mới đầu ổng không biết, tưởng là ổng không biết, cho nên sừng sộ, chửi mắng này nọ, trách móc ông thầy. Nhưng mà khi ông thầy xác định như vậy, thì lúc này ngay tim đen rồi quỳ xuống cho rằng bậc đại sư nhìn sâu thấy rộng, và nhờ bậc đại sư đó giúp cho ông thoát khỏi cái lưới pháp luật. Thì cái vị thiền sư nói thế này, cái chuyện mà thoát khỏi lưới pháp luật này, cứu khổ này, là cái việc làm này của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông nên nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà trước khi ông nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì cái hành vi của thân khẩu ý của ông phải chuyển hóa nó. Nếu bây giờ quý vị mà cứ cầu Đức Quán Thế Âm cứu khổ mình hoài, làm ác rồi cầu Quán Thế Âm cứu khổ hoài, nhưng mà hành vi thân khẩu ý này không chuyển hóa, có thoát được không? Thoát được không? Không quý vị. Cho nên vừa cầu Quán Thế Âm Bồ Tát một niềm tin, nhưng thân khẩu ý, hành động việc ác ông phải chuyển thành thiện lành. Và cái vị này nói Quán Thế Âm Bồ Tát, cái hạnh nguyện của ngài mà được như vậy, linh cảm như vậy, thiên liên như vậy, vi diệu như vậy là như thế nào? Thì ngài thiền sư nói thế này, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và tất cả chúng sanh, cái thân này không có gì khác. Khác có chỗ là Quán Thế Âm Bồ Tát qua quá trình công phu tu tập, thanh lọc nội tâm, không còn phiền não, không còn khổ đau, mà thể hiện được lòng từ bi hỷ, hỷ xả tâm từ trải khắp muôn phương, tâm bi hiện hữu mười phương trong đời, lòng người nở một đóa hoa, chúng sanh vạn vật trang hòa tình thương. Bồ Tát hơn chúng ta chỗ này. Nếu ông mà tu thì ông không khác gì Quán Thế Âm Bồ Tát. Và đồng thời nó có chỗ này, đồng thời cái chỗ là sao? Thiền sư nói chỗ này, nhất thất nhân thân vạn kiếp năng đắc. Có nghĩa là một khi gặp được thiền sư mà không giác ngộ tu tập để thoát luân hồi sinh tử, một khi mất thân này, thưa quý vị, vạn kiếp không thể có được. Cái vị này nghe được, có sự đánh thức, có sự sám hối, rồi ngài mới từ giả vị thiền sư về. Rồi trải qua vài tháng sau, cái vị này mới trở lại và quỳ dưới chân của ngài thiền sư và xin quy y xuất gia. Thì cái vị thiền sư này mới hỏi, cậu là cái người thế nào, tên gì, ở đâu và giác ngộ cái gì mà cậu xin xuất gia? Thì cậu mới kể lại quá trình cậu giác ngộ cho thiền sư nghe. Cậu là một người tên Dũng Mãnh, tên cậu là Dũng Mãnh, con một nhà nho giáo, vì cha mẹ chết sớm rồi cậu sống mồ côi một mình, rồi cặp bè cặp bạn với bạn bè xấu, rồi ăn chơi bài bạc. Mà ăn chơi bài bạc khi thua bằng cùng sao? Sanh đạo tập. Rồi khi mà không có tiền, cậu đào tường phép, phép vách. Như vậy có đúng với ông sư ông thầy nói không? Ông thầy ông thấy chỗ luôn, ông có huệ ông thấy chỗ. Rồi trong một đêm đó là cậu hết tiền, mà gạo trong luôn nó cũng hết. Cậu quyết định là đào tường phép vách. Gia đình của bà cụ này có một đứa con gái, mẹ quá con con, mà không ngờ là cái đêm mà đào tường phép vách đó là bà cụ bệnh. Cô con gái này chờ tới sáng để mà đưa bà cụ đi, đi trị bệnh. Tại vì ở rừng núi xa xôi, ban đêm người con gái không dám đưa đi, chờ sáng. Cho nên cô này nóng lòng ngủ không được, thức hoài đi tới đi lui, đi tới đi lui. Còn cậu này thì chờ cái cô này này ngủ để mà vô, mà thức hoài tới canh ba rồi mà cô này chưa ngủ, nên tức quá quyết định vô bóp cổ để lấy đồ. Thì trong khi mà vô đó, xuống cái cây mà cài cửa đó, nó gớt xuống, cho nên cô này thấy cậu này. Mà trong khi thấy cậu này thì cô này mừng. Mừng là gì? Vì nói cậu ơi, gần sáng rồi mà con phận con gái mà mẹ con bệnh, nhờ cậu đưa tiếp mẹ con đi, đi trị bệnh. Tuy ăn trộm mà bây giờ gặp cô này nhờ gì? Sao đây? Theo tế nghĩa sao đây? Lúc này sao? Quên cái chuyện kia. Rồi cái cậu này nói thế này, cái chuyện mà cứu khổ này á, nguyện quá tam bồ tát là ông thầy giải đó. Bây giờ cô lấy cái bàn đặt ở ngoài sân, rồi nhất tâm niệm quan tam bồ tát, cái chuyện cứu khổ này là của quan tam bồ tát. Thì trong khi mà giả sử mà cái cô này gan niệm quan tam bồ tát, cái cậu này mà lúc này vô là gom đồ là thời gian là thuận duyên nhất phải không? Nhưng mà cô này nói anh niệm tiếp em. Rồi vậy sao đây? Hả? Gan niệm tiếp. Thì trong cái lúc mà niệm Phật á, chăm chú niệm Phật nhất tâm băng loạn, thì cái cậu này mới định tâm lại, mới thấy được cái lẽ thật là sao phải không? Người ta là nữ, mẹ người ta bệnh, người ta còn lo lắng như thế. Còn mình là thanh niên mà đào tường khoét vách, mà trộm cướp như vậy, có xứng đáng là thanh niên không? Nhờ cái lúc niệm Phật này nè, có phải quán tam cứu độ đời sống của chú không? Cho nên mà khi niệm nhất tâm niệm Phật như vậy, định tâm yên lặng được như vậy, thì cậu này mới nhìn thấy được lẽ thật. Còn lúc mà đào tường là thấy cái gì? Thấy gom vàng của cải về không phải không? Đâu có thấy được lẽ thật. Cho nên nhờ nhất tâm niệm Phật này mà thấy được lẽ thật. Rồi cái cậu mới nói thế này: cái bệnh này chỉ có sáng đem là ông thầy của là ông Diệu Pháp, thiền sư Diệu Pháp ông trị cho. Thì mới vừa khẩn niệm như vậy, nó có một sự triêu cảm thiên liên cảm ứng, thì ông thầy đã phải cho một cái người đệ tử đem cái bát thuốc đến cho bà cụ uống. Thì khi uống xong rồi chưa đầy 15 phút, bà tỉnh táo lại bình thường, phải thức tiên không Phật tử? Khi mà bình thường rồi đó, thì lúc này người con gái mới nói nhờ cậu mà mẹ được sao hết bệnh. Bây giờ bà cậu thương gả cô con gái này cho cậu và cho tiền cậu. Lúc này cậu cũng nói thiệt: con không phải là người tốt, thật sự là con người đào tường phép dắt vô lấy vàng lấy tiền, nhưng con giác ngộ là vì con nghĩ một người con gái mà còn có hiếu đạo nuôi một mẹ già. Còn con nghĩ con xấu hổ quá, đây là cái tâm tầm quý vậy, con xấu hổ quá, con đi đào tường phép dách để ăn trộm, con không xứng đáng nữa. Mà muốn chuộc cái tội lỗi đó, con chỉ có cách xuất gia học đạo. Thì khi trình bày như thế với ông thầy, đó là cái nguyên nhân mà ông thầy hỏi tại sao đi tu, giác ngộ đi tu đó. Khi trình bày như vậy rồi, ông thầy ông nói thì nói vậy chứ làm sao tin được. Bây giờ tôi suy nghĩ đi, có một vị nào mà biết người đó xì ke, người đó là trộm cắp, bây giờ xin tu mình biết rõ vậy tự dám nhận không? Nếu mình đức độ cao mình độ được thì cái phước mình rất lớn, nhưng mà nếu mình độ không được có khác nào mình rước ăn trộm vô nhà không? Dám không? Nếu mà xét lại đức độ mình còn kém, dám không? Cho nên bây giờ ông thiền sư ông nói thế này, cái này nó mang tính triết lý nha quý vị. Thiền sư nói nếu ông thật sự mà ông quyết định trên con đường giải thoát, thì ở trước cây đại thọ cái ông leo chảnh ông nhảy xuống, thì lúc đó ông thật sự cái lòng giải thoát, sự giác ngộ, ông leo lên ông nhảy xuống thì ông thấy nhẹ hỏng, và đồng thời dưới chân ông là có một cái tòa sen thầy đỡ chân ông. Và khi xong rồi ông thầy nói nếu con thật sự với thật sự niềm tin trên con đường giải thoát, con dám nhảy như vậy thì cái đạo quả đến với con không xa. Và lúc đó ngài Võng Mạnh này xin ngồi dưới gốc bồ đề và nhất tâm niệm Phật đến vãng sanh, và chim chóc lại tụ lại và niệm Nam Mô A Di Đà. Đó có phải là hoa sen nở trong bồn không? đó là hoa sen trong bùn đó quý vị. Nhưng mà mang tính triết lý nghe, chứ Phật tử đừng về lấy lựa cái cây nào cao quá nhảy xuống là lụi liền á. Nếu mà không có ông thầy mà đắc quả ông đỡ chân mà chưa đắc quả thật sự, chưa giải thoát thật sự, nhảy xuống là còn hai cái đầu gối không. Thôi mong sao quý Phật tử đi đứng nằm ngồi làm tất cả một việc gì quý vị cũng nhất tâm niệm, niệm Phật và chỉ cầu trực vãng tay Tây Phương, và làm sao giữ được thân trong sạch, khẩu trong sạch và ý trong sạch. Vì thân trong sạch hạnh phúc biết bao, khẩu trong sạch hạnh phúc biết bao, thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi gần cạnh ba sen, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng sanh Tây Tây Phương. Muốn cho hoa sen mình nở thì thân khẩu ý phải trong sạch, mà trong sạch thì hoa sen nở trên bùn và trên mặt mặt nước, tức là vượt ra khỏi bùn, vượt ra khỏi mặt nước và lung linh giữa cuộc đời này. Mà một người nở một đóa sen, một gia đình nhiều đóa sen, một làng nhiều đầm sen, nhiều xã hội nhiều đầm sen, thì có phải cõi ta bàn là Tây Phương không? Hơi mong sao ai cũng là một đóa sen để Tây Phương tại thế gian này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chúng mình.